Tuy nhiên, các tội này không trực tiếp đụng tới cha, không nhắm thẳng vào cha, mặc dù chúng làm phiền lòng cha, vì linh hồn đó phải hư đi. Còn như cái tội mà cha than phiền đây, nó trực tiếp nhắm thẳng vào cha. Các tội khác còn được che đậy bằng một lý do nào đó. Người ta phạm các tội ấy vì một lợi ích nào đó, chúng không trực tiếp chống lại cha. Bởi vì như cha đã nói với con, mọi nết xấu cũng như mọi nhân đức đều được thể hiện thông qua tha nhân. Nghĩa là người ta phạm tội vì thiếu đức ái đối với cha và đối với tha nhân. Còn nhân đức thì tạo được là nhờ đức ái. Xúc phạm đến tha nhân là vì xúc phạm đến cha ở trong tha nhân. Nhưng trong số các tạo vật có lý trí, cha đã lựa chọn một số người làm thừa tác viên. Họ đã được sức dầu để trở thành những người ban phát mình và máu con cha, nghĩa là để máu thịt loài người của các con hiệp nhất với bản tính thần linh của cha. Khi các linh mục đọc ngôn thức thánh hiến, họ đại diện chính ngôi vị của Chúa Kitô con cha. Như con đã biết, tội phạm đến người được cha sức dầu là tội phạm đến ngôi lời của cha, mà phạm đến ngôi lời là phạm đến cha, vì chúng ta là một. Bọn vô phúc, chúng bách hại máu thánh, và chúng làm cho mình mất đi hoa trái của máu thánh. Bởi vậy, tội bất kính này làm cha đau đớn hơn các tội khác, vì sự xúc phạm này không nhắm vào các thừa tác viên của cha, nhưng nhắm vào cha. Cha không coi sự vinh quang hay những bách hại là dành cho họ, nhưng là dành cho cha, nghĩa là nhắm vào máu thánh con cha, mà con cha và cha là một. Bởi vậy cha khẳng định với con, nếu đem tất cả các tội khác người ta đã phạm cho đến nay đặt lên một đĩa cân, và đặt tội này lên đĩa bên kia, thì tội này sẽ nặng hơn trên các cân đức công bằng của cha. Vì những lẽ mà cha đã trình bày cho con, cha trình bày cho con những điều này để con buồn rầu hơn vì tội họ xúc phạm đến cha như vậy, và vì sự hư mất của các kẻ bất trung này, và để nhờ sự đau đớn và cay đắng của linh hồn con và của các đầy tớ khác của cha, cũng như nhờ lòng nhân từ và thương xót của cha mà đánh tan đi những tối tâm đang đè nặng trên những ki thể thối nát kia. Chúng đã bị cắt rời khỏi nhiệm thể của hội thánh. Cha gần như không còn gặp được ai than khóc vì những bách hại người ta phạm đến máu châu báu và vinh hiển này. Nhưng cha lại gặp không biết bao nhiêu kẻ luôn tấn công cha bằng những mũi tên của tình yêu hỗn loạn của chúng. Chúng thật là mù quáng. Chúng coi là vinh dự những gì là sỉ nhục, còn những gì là sỉ nhục thì chúng lại lấy làm vinh dự. Cha muốn nói việc chúng khúm núm trước mặt thủ lãnh của chúng, đó là những nết xấu khiến chúng ra tay bách hại máu thánh con cha. Câu 117. Về những kẻ bách hại giáo hội và các thừa tác viên của Chúa bằng nhiều cách khác nhau. Cha đã nói nhiều kẻ đánh đập cha. Đó là sự thật, ít là trong ý hướng của chúng. Theo như có thể, chúng muốn đánh đập cha. Sự thật, cha không hề bị thương tích vì chúng đánh đập. Cha như một tảng đá cứng. Khi một hòn đá liện vào, hòn đá dội lại, gây thương tích cho kẻ liện đá. Ở đây, mọi xúc phạm của chúng cũng vậy. Chúng muốn ném những sỉ nhục như tên bắn vào cha, nhưng mũi tên không hề đụng tới cha. Tên bắn tẩm thuốc độc là tội lỗi chúng sẽ quay lại cắm vào chúng và làm chúng chấn thương do mất đi ân sủng của máu thánh ở đời này. Vào giờ phút cuối cùng, nếu chúng không trở lại bằng một việc xưng ra tội mình, kèm theo một lòng thống hối ăn năn, chúng sẽ rơi vào nơi bị hủy diệt muôn đời. Chúng sẽ phải lìa xa cha và kết hợp với ma quỷ, vì chúng đã liên minh với nó. Một khi mất ân sủng, linh hồn sẽ bị tội lỗi trói buộc bằng thứ xiềng xích là chê bỏ nhân đức và sống theo nết sống. Chính ý chí tự do của chúng đã đưa xích xiềng này cho ma quỷ, để ma quỷ trói chúng lại. Chúng không bị trói buộc như thế nếu chúng đã không muốn. Sự trói buộc này liên kết các kẻ bách hại máu thánh lại với nhau, làm chúng trở thành chân tay của ma quỷ, và chúng làm công việc của ma quỷ. Ma quỷ tìm đủ cách làm hư hỏng các tạo vật của cha, khiến chúng quay lưng xa lìa ân sủng, rơi vào trọng tội, để rồi phải chia sẻ số phận vô phúc của nó. Những kẻ làm chân tay cho ma quỷ cũng ra sức làm công việc đó. Chúng ra sức dụ dỗ con cái của hiền thê Chúa Kitô con cha, bằng cách cắt đứt mối dây liên hệ của đức ái đang liên kết họ. Và khi đã làm họ mất đi hoa trái của máu thánh, chúng trói họ bằng những xiềng xích như chúng. Đó là xiềng xích của kiêu căng, xiềng xích của tự cao, xiềng xích của sợ hãi nô lệ. Chỉ vì sợ mất chức quyền đời này mà chúng đã mất ân sủng và chấp nhận sự sỉ nhục tồi tệ nhất, đó là mất chức vụ của máu thánh. Xiềng xích này có ấn tích của sự tối tăm, bởi vì chúng đã mất ý thức về nỗi bất hạnh lớn lao và sự khốn khổ mà chúng đã rơi xuống và làm cho nhiều kẻ khác cũng rơi vào. Chúng không còn ý thức nữa thì làm sao chúng có thể sửa mình? Trong sự mù quáng của chúng, chúng có thể đi tới chỗ vinh vang, vì linh hồn và thân xác chúng phải hủy hoại. Con rất yêu dấu của cha, con hãy khóc lóc đau đớn khi thấy sự mù quáng đó và sự khốn cùng như vậy. Con hãy nhớ rằng những kẻ khốn nạn này cũng đã được thanh tẩy trong máu thánh, như con đã được nuôi dưỡng và lớn lên bằng thần lực của máu thánh trong lòng hội thánh. Thế mà hôm nay chúng ra như vậy đó, vịnh cớ sửa lỗi các thừa tác viên của cha, những người mà cha đã cấm không ai được đụng tới. Chúng đã nổi loạn, đã rời bỏ lòng mẹ của chúng. Con và các tôi tớ của cha sẽ rùng mình khi nghe nhắc lại cái liên minh khốn nạn này. Lưỡi của con không thể nào kể xiết được sự kinh tởm của liên minh này đối với cha. Điều xấu xa nhất đó là dưới chiêu bài sửa sai cho những thừa tác viên của cha, chúng đã che giấu những tội ác của chúng. Chúng quên rằng không có gì che đậy được cái nhìn thấu suốt của cha. Chúng có thể che giấu mắt loài người, chứ không che được mắt cha. Không gì che giấu được cha, mọi sự đều lột trần trước mặt cha. Làm sao các con có thể giấu được gì với cha? Cha đã biết các con và biết rõ các con trước khi các con được tạo dựng. Đó là một trong những lý do khiến những kẻ thế gian khốn nạn kia không hối cải, không có ánh sáng đức tin. Chúng không tin cha nhìn thấy chúng. Nếu thật sự chúng tin cha thấy các tội ác của chúng, mỗi tội đều bị phạt và mỗi việc thiện đều được thưởng. Chúng đã không phạm nhiều tội đến thế, và chúng sẽ hối hận về những tội đã phạm và khiêm nhường xin cha thương xót. Và vì công ơn máu con cha, cha sẽ tha thứ cho chúng. Nhưng chúng cố chấp, chúng buộc lòng nhân hậu của cha phải loại bỏ chúng. Chúng đã bỏ mất ánh sáng, trở nên mù quáng, trở thành những kẻ bách hại các thừa tác viên của cha. Tội lỗi của họ không thể biện hộ được cái những cuộc bách hại của chúng. Câu 118. Tóm lược những điều đã nói về giáo hội và các thừa tác viên của Chúa. Con rất yêu dấu của cha. Cha đã nói với con một ít điều về người ta phải kính trọng, những vị đã được sức dầu của cha, mặc dù họ có những lỗi lầm. Nhưng dấu hiệu của sự trọng kính đó không dành cho họ vì bản thân họ, nhưng vì quyền bính mà cha đã trao ban cho họ. Những khuyết điểm của họ không làm sút giảm hay phân hóa mầu nhiệm của bí tích cao trọng này, thì người ta cũng không được giảm bớt sự trọng kính phải có đối với họ. Không phải vì bản thân họ, nhưng vì kho báu mà máu thánh đã được hủy thác cho họ. Còn về những kẻ đã hành động ngược lại, cha chưa nói gì nhiều về sự cha phẫn nộ đối với hành vi của chúng và về tai họa chúng tự tạo cho mình. Khi chúng khinh chê và bách hại máu con cha, chúng đã liên minh với ma quỷ để chống lại cha. Do liên minh này, chúng đã tự đặt mình làm nô lệ của ma quỷ. Cha có tâm sự này với con là để khuyến khích con hãy than khóc về tội ác này. Đó là tội ác của những kẻ bách hại hội thánh. Cha cũng muốn con chú ý tổng quát đến tất cả những Kitô hữu đang sống trong tội trọng. Chúng khinh chê máu thánh con cha và làm cho mình mất đi sự sống của ân sủng. Tất cả những kẻ đó đều làm sỉ nhục cha, nhưng tội nặng nhất vẫn là tội của những người mà cha vừa nói cách riêng với con. Câu 119. Về bậc trọn lành và về những nhân đức, những công việc tốt lành của các linh mục thánh thiện. Họ có đặc tính của mặt trời và phương cách họ sửa dạy kẻ dưới quyền. Để mang lại cho linh hồn con một chút an ủi và làm dịu đi nỗi đau đớn mà sự tối tăm của những kẻ bất trung đã gây nên cho con, bây giờ cha sẽ nói với con về đời sống thánh thiện nơi các thừa tác viên của cha, những người mà cha đã nói là có phẩm chất của mặt trời. Hương thơm nhân đức của họ đánh tan mùi hôi thối của tội lỗi, và ánh sáng của họ chiếu soi những tối tăm của nết sống. Như vậy, nhờ ánh sáng này, con sẽ hiểu rõ hơn về cảnh tối tăm và những lỗi lầm của các thừa tác viên xấu của cha. Con hãy mở mắt trí tuệ ra, nhìn thẳng vào cha là mặt trời công chính. Con sẽ thấy các thừa tác viên trung thành của cha đã ban phát mặt trời, và khi phục vụ, họ đã nhận được phẩm chất của mặt trời. Những gì cha đã trình bày với con về Phêrô, thủ lãnh các tông đồ, người đã lãnh nhận chìa khóa nước trời, cha cũng nói như vậy về những người khác, tức là những người ở trong vườn hội thánh đã phân phát ánh sáng, tức mình và máu con cha. Ngài là mặt trời luôn hiệp nhất với cha và không bao giờ rời khỏi cha. Tất cả các bí tích khác trong hội thánh chỉ có giá trị và ban sự sống nhờ thần lực của máu thánh này. Các thừa tác viên của cha, tùy mỗi nhiệm vụ và cấp bậc, đều được cha ban quyền phân phát ân sủng của Chúa Thánh Thần. Họ phân phát ân sủng như thế nào và cách nào? Với ánh sáng của ân sủng mà họ nhận được từ ánh sáng đích thực cao cả này, tức mình và máu Chúa Kitô. Chỉ có ánh sáng của ân sủng thôi sao? Không, vì ánh sáng của ân sủng không đơn độc nhưng trọn vẹn toàn bộ, cũng không phải phân chia san sẻ. Hoặc có ánh sáng là có toàn bộ, hoặc không có là không có gì cả. ai mắc tội trọng thì mất ánh sáng của ân sủng, và ai có ân sủng thì trí tuệ nó có ánh sáng cần thiết để nhận biết Cha là đấng ban ân sủng, và có nhân đức để giữ gìn ân sủng. Nhờ ánh sáng này, nó cũng nhận biết sự xấu xa của tội lỗi và tính tự ái cảm giác là nguyên nhân sinh ra mọi nết xấu. Bởi vậy, nó gớm ghét tính tự ái. Và vì sự gớm ghét này, trái tim nó bốc cháy lửa đức ái, và trái tim theo sau trí tuệ. Và khi vâng theo lời giảng dạy của đấng chân lý diệu hiền, nó nhận được màu sắc của ánh sáng vinh hiển đó. Khi ấy, trí nhớ của nó sẽ cách đầy những kỷ niệm về các hồng ân của máu thánh. Con thấy chưa, người ta không thể tiếp nhận ánh sáng mà đồng thời không được hưởng sức nóng và màu sắc của nó.